Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Thanh Phương, Trọng Thành, Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin ngày 15 tháng 9, 2010.
Hà Nội hoan nghênh Thái Lan không cho phép tổ chức họp báo về nhân quyền ở Việt Nam.
Trung Quốc lại triệu đại sứ Nhật lên để phản đối vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá.
Theo báo chí Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên dời hội nghị đảng do bão lụt.
Ủy ban châu Âu dọa trừng phạt nước Pháp về các vụ trục xuất người Rom.
Chính phủ Nhật can thiệp vào thị trường để làm hạ giá đồng yên.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mặc dù gặp khủng hoảng chính trị, kinh tế Thái Lan vẫn tăng trưởng tốt.
Cần nghiên cứu khoa học và thảo luận công khai về vấn đề lân đồng. RFI phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn từ Việt Nam. Kính thưa quý vị, Hà Nội hoan nghênh Thái Lan không cho phép tổ chức họp báo về nhân quyền ở Việt Nam. Hôm Chủ nhật vừa qua, Câu lạc bộ Phóng viên nước ngoài của Thái Lan cho biết là Bộ Ngoại giao Thái Lan đã yêu cầu họ không cho Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam sử dụng cơ sở của câu lạc bộ này để tổ chức họp báo về tình trạng nhân quyền ở Việt Nam. Hai diễn giả dự trù phát biểu tại cuộc họp báo, ông Võ Văn Ái và bà Penelope Faulkner, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam, cho biết là theo yêu cầu của Việt Nam, cả hai đều không được phép nhập cảnh vào Thái Lan. Họ dự định công bố tại Bangkok một báo cáo của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền mà Ủy ban Bảo vệ quyền lợi người Việt Nam là một thành viên, cho thấy là các vụ vi phạm nhân quyền tiếp diễn ở Việt Nam trong thời gian nước này giữ chức Chủ tịch Luân phiên của ASEAN. Trả lời cuộc họp báo ngày hôm nay tại Hà Nội, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam bà Nguyễn Phương Nga tuyên bố, Việt Nam hoan nghênh việc Thái Lan không cho phép sử dụng lãnh thổ Thái Lan vào các hoạt động với mục đích chống phá Việt Nam. Theo phát ngôn viên này, việc làm của Thái Lan là phù hợp với hiến chương ASEAN và quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và Thái Lan. Cũng về nhân quyền, gia đình của một trong bốn người bị bắt giữ gần đây ở Việt Nam viết thư kêu cứu. Trong bức thư đề ngày 14 tháng 9, bà Bùi Thị Nữ ở Đồng Tháp cho biết là con gái của bà là Trần Thị Thúy đã bị công an ngày 10 tháng 8 vừa qua bắt giữ và mãi đến ngày 20 tháng 8 họ mới được cơ quan an ninh thông báo là cô Thúy bị tạm giam với lý do vi phạm Điều 79 Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Theo lời bà Bùi Thị Nữ, từ năm 1992 đến nay, gia đình bà đã khiếu kiện để đòi lại mảnh đất bị chính quyền địa phương cưỡng chiếm và đã nhiều lần cô Trần Thị Thúy ra tận ngoài Bắc để khiếu kiện, nhưng chưa được trả lời. Không những thế, gia đình bà còn bị chính quyền làm khó dễ trong sinh hoạt đạo Pháp với tư cách là tín đồ Phật giáo Hòa Hảo. Cô Trần Thị Thúy là một trong bốn người mà đảng Việt Tân thông báo là đảng viên của đảng này bị bắt giữ. Ba người kia là giáo sư Phạm Minh Hoàng, bị bắt tại Sài Gòn ngày 13 tháng 8, mục sư Dương Kim Khải, bị bắt ngày 10 tháng 8, cũng tại Sài Gòn, và ông Nguyễn Thành Tâm, là một dân hoang, bị bắt tại Bến Tre ngày 18 tháng 7. Về kinh tế, Phòng Thương mại Châu Âu tại Hà Nội hôm nay cho rằng Việt Nam đã vi phạm các quy định của Tổ chức Thương mại Thế giới. Nhằm cắt giảm thâm thủng mậu dịch tháng 7 vừa qua, chính phủ Việt Nam đã ra những quy định về việc cấp giấy phép nhập khẩu. Nhưng theo Phòng Thương mại Châu Âu ở Hà Nội, những quy định mới này gây thêm phiền toái cho các nhà nhập khẩu, đồng thời vi phạm các nghĩa vụ của Việt Nam liên quan đến những cam kết với Tổ chức Thương mại Thế giới. Hơn nữa, theo Phòng Thương mại Châu Âu, các quy định mới nói trên sẽ làm nản lòng những nhà nhập khẩu nào định đầu tư vào thị trường Việt Nam.
Việt Nam là một trong những nước đi đầu trong việc thực hiện các mục tiêu thiên niên kỷ. Theo báo cáo của Tổ chức Tư vấn Anh Quốc, Overseas Development Institute, gọi tắt là ODI, Việt Nam và Ghana là hai nước đi đầu trong việc giảm nghèo đói và cải thiện sức khỏe theo các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ. Báo cáo này được xuất bản trước hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc tại New York sẽ diễn ra vào tuần tới nhằm xem xét các tiến bộ của 7 trong số 8 mục tiêu đề ra. 8 mục tiêu thiên niên kỷ đã được các đại biểu của 189 quốc gia thống nhất thông qua tại Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 2000. Thời hạn thực hiện các mục tiêu phát triển thiên niên kỷ là năm 2015, có nghĩa là từ đây đến đó chỉ còn có 5 năm. Nhiều chuyên gia và cơ quan cấp viện trợ tỏ ra nghi ngờ về việc đạt được các mục tiêu trong thời hạn đề ra. Tuy nhiên, báo cáo của Tổ chức Tư vấn Anh Quốc ODI tỏ ra lạc quan. Bên cạnh một số phê phán và lưu ý một số khu vực mà tiến bộ diễn ra chậm, báo cáo này đặc biệt nhấn mạnh đến các thành tích đáng kể mà nhiều quốc gia đã đạt được trong việc xóa nghèo và phát triển giáo dục. Việt Nam là trường hợp được ODI đặc biệt ca ngợi với những tiến bộ chưa từng thấy trong việc cải thiện đời sống của người nghèo. Trong vòng 14 năm, Việt Nam đã giảm đi được một nửa số trẻ em suy dinh dưỡng và tỷ lệ người nghèo có thu nhập dưới 10 đô la một ngày, giảm từ 2/3 xuống còn 1/15 dân số. Ghana cũng là nước được báo cáo của ODI đề cao với việc đưa tỷ lệ người bị đói từ 34% xuống còn 9%. Trong khoảng thời gian từ 1990 đến 2004, một thành tích không có nước nào vượt qua được. Báo cáo của ODI cũng cảnh báo nhiều lĩnh vực tiến bộ chậm và thậm chí có sự thoái lùi. Dịch bệnh SIDA tiếp tục phát triển tại nhiều khu vực ở châu Phi và sự tiến bộ không đồng đều của cuộc chiến chống đói nghèo tại châu Mỹ Latin. Nghiên cứu của tổ chức ODI được tài trợ bởi Quỹ Chương trình Phát triển của vợ chồng tỷ phú Bill Gates và Chương trình Các Mục tiêu Thiên Niên Kỷ của Liên Hiệp Quốc. Lần thứ năm, Trung Quốc triệu đại sứ Nhật Bản lên để phản đối. Hôm nay, chính quyền Trung Quốc lại triệu đại sứ Nhật Bản lên một lần nữa để phản đối. Đây là lần thứ năm đại sứ Nhật Bản bị triệu lên trong vòng hơn một tuần lễ. Ngày hôm qua, chính phủ Trung Quốc đã lên án Nhật Bản cố tình làm cho tình hình trở nên nghiêm trọng hơn khi tiếp tục giam giữ thuyền trưởng của chiếc tàu đánh cá. Hiện tại, 14 thủy thủ và con tàu đã được giao trả cho phía Trung Quốc. Nhưng tư pháp Nhật Bản vẫn còn chưa quyết định có truy tố hay không viên thuyền trưởng này với tội đã cố tình đâm vào tàu tuần tiễu của Nhật. Xin nhắc lại là, ngày 7 tháng 9 vừa qua, chiếc tàu cá kể trên của Trung Quốc đã bị lực lượng tuần duyên Nhật Bản bắt giữ tại vùng biển tranh chấp giữa hai nước trong khu vực quần đảo Senkaku theo tiếng Nhật hay Điếu Ngư theo tiếng Trung. Sự cố này ngay lập tức đã chuyển thành căng thẳng ngoại giao. Hoa Kỳ kêu gọi hai phía Trung Nhật giải quyết vấn đề một cách hòa bình thông qua con đường đàm phán. Còn theo báo Nhật Asahi Shimbun, một cuộc biểu tình chống Nhật dự định sẽ được tổ chức tại Bắc Kinh vào thứ Bảy tới. Theo tờ báo, hiện nay các cơ quan an ninh Trung Quốc đang được đặt trong tình trạng báo động tối đa, vì ngày thứ Bảy tới cũng là ngày kỷ niệm 79 năm sự cố Mắc Đen, mở đầu cho cuộc chiến Trung-Nhật tại Mãn Châu năm 1931. Cũng theo tờ báo, lãnh sự quán Nhật tại Quảng Châu khuyên các kiều dân nước này không nên tỏ ra là người Nhật để phòng ngừa các hành động bạo lực.
Theo báo chí Hàn Quốc, cuộc họp của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên bị dời lại là do bão lụt. Hội nghị của Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên được coi là cuộc tập hợp chính trị quan trọng nhất từ 3 thập niên qua. Trên nguyên tắc sẽ diễn ra vào nửa đầu tháng 9 để bầu ban lãnh đạo tối cao của đảng. Nhưng theo các giới chức Hàn Quốc, hiện không có dấu hiệu nào cho thấy hội nghị đang diễn ra. Theo hãng tin Yonhap hôm nay, các quan chức cao cấp của Bắc Triều Tiên nói với các cơ quan quốc tế tại Bình Nhưỡng rằng cuộc họp các đại biểu đảng bị dời lại là do bão lụt. Theo hãng tin của Hàn Quốc, chính quyền cũng ý thức được rằng tổ chức hội nghị quy mô như vậy vào thời điểm này sẽ khiến các nạn nhân bão lụt bất bình. Cơn bão Kompasu ngày 2 tháng 9 vừa qua đã tàn phá hàng ngàn ngôi nhà và công thử, gây hư hại nặng nề cho đất canh tác, đường xá và mạng lưới điện, đồng thời khiến hàng chục người chết ở Bắc Triều Tiên, theo tin của hãng KCNA. Vào tháng trước, nước này cũng đã bị lũ lụt nghiêm trọng tại vùng biên giới giáp với Trung Quốc, khiến nhiều người chết, nhưng không rõ con số là bao nhiêu. Hiện tại, ngày giờ mở hội nghị chưa được ấn định, nhưng rất có thể là cuộc họp sẽ diễn ra trước ngày 10 tháng 10, tức là ngày kỷ niệm thành lập Đảng Cộng sản Bắc Triều Tiên. Hội nghị này không chỉ bầu ra ban lãnh đạo mới, mà còn mở đường cho con trai Kim Jong-un là Kim Jong-un lên kế nhiệm cha. Về quan hệ Nam-Bắc Triều Tiên, bất chấp phản đối của Bình Nhưỡng, hôm nay Seoul vẫn dựng lại trận đánh lịch sử trong thời chiến tranh Triều Tiên 1950-1953. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, khoảng 14.000 người, bao gồm các cựu chiến binh từ 9 quốc gia, tham gia kỷ niệm 60 năm cuộc đổ bộ Incheon do tướng Douglas MacArthur chỉ huy. Hai tuần sau cuộc đổ bộ này, Seoul đã được giải phóng từ tay quân miền Bắc, lúc ấy được sự yểm trợ tối đa của Trung Quốc. Tham gia trận đánh được tái hiện này có 12 chiến hạm, 16 chiến đấu cơ và 200 binh lính từ 3 quốc gia. Hôm qua, tờ Quang Minh Nhật Báo, tờ báo chính thức của Bắc Triều Tiên, xem việc dựng lại trận đánh nói trên là một hành động khiêu khích đối với miền Bắc.
Châu Âu đe dọa trừng phạt Paris về chính sách phân biệt đối xử với người Rom. Ngày hôm nay, Phủ Tổng thống Pháp tuyên bố bác bỏ các nhận định của thanh tra châu Âu Viviane Reding về đối xử của chính phủ Pháp đối với người Rom và hy vọng sẽ có một cuộc đối thoại trong bầu không khí hòa dịu nhằm giải quyết vấn đề tận gốc, từ ngữ trong nguyên văn. Các nhận định của Ủy viên châu Âu đặc trách tư pháp và các quyền cơ bản đã được đưa ra ngày hôm qua, trong đó có những từ ngữ được coi là hết sức cứng rắn, như so sánh giữa chính sách đối với người Rom tại Pháp với tình trạng phân biệt đối xử tương tự xảy ra tại châu Âu trong Thế chiến II. Hôm nay, Ủy ban châu Âu khẳng định Ủy viên Reding đã phát biểu nhân danh toàn bộ Ủy ban. Các nhận định của Ủy viên đặc trách tư pháp châu Âu đã được đưa ra trong bối cảnh một thông tư của Bộ Nội vụ Pháp do Chánh Văn phòng Bộ Nội vụ ký ngày 5 tháng 8 năm 2010 bị báo chí phanh phui. Nội dung của thông tư cho thấy cộng đồng người Hôm tại Pháp là đối tượng phân biệt đối xử. Ngày thứ hai, chính phủ Pháp đã quyết định hủy bỏ thông tư kể trên. Nội dung chính trong chỉ trích của ủy viên đặc trách tư pháp châu Âu đối với chính sách người Rôm của Pháp là việc Pháp không áp dụng đầy đủ quy tắc tự do đi lại đã được Liên Hiệp thông qua. Thông tin viên Laurie Grégoire tường trình từ Bruxelles.
La Commission européenne est la gardienne des traités. Elle agit au nom de la.
Ủy ban châu Âu là cơ quan bảo vệ hiệp ước, nhân danh lợi ích của toàn thể Liên Hiệp. Cơ quan này có trách nhiệm bảo đảm sự vận hành tốt của các quy chế cộng đồng. Nếu một nước thành viên vi phạm các quy chế pháp lý chung của cộng đồng 27 nước, thì ủy ban này có thể quyết định hành động. Và đây chính là điều đang diễn ra. Ủy viên đặc trách tư pháp Vivian Reding nhận định rằng Paris chưa áp dụng vào luật quốc gia quy chế bảo đảm tự do đi lại của các công dân đã được châu Âu thông qua năm 2004. Hiện tại, đây mới chỉ là điểm khởi đầu của quá trình. Trong hai tuần tới, ủy viên Vivian Reding sẽ đưa ra yêu cầu trừng phạt nước Pháp. Tuy nhiên, trước hết yêu cầu này cần phải đạt được sự đồng thuận của 27 thành viên. Giai đoạn đầu tiên này mang tính dàn xếp vì nó cho phép quốc gia thành viên liên quan có điều kiện giải thích, nhưng đặc biệt là đặt nước này trước áp lực phải tự sửa đổi để phù hợp với luật chung của châu Âu. Nếu như vấn đề không được giải quyết, Ủy ban châu Âu sẽ gửi một thông báo khẳng định nước này đã phạm luật và yêu cầu quốc gia đó hành động để sửa đổi. Tiếp theo đó là giai đoạn cuối cùng, Ủy ban châu Âu có thể kiện lên tòa án châu Âu và việc này có thể dẫn đến việc trừng phạt quốc gia kể trên.
Grégoire Lory, Bruxelles, RFI.
Cũng ngày hôm qua, tổ chức nhân quyền Human Rights Watch có trụ sở tại New York đã khuyến cáo chính phủ Pháp nên tuân thủ yêu cầu của Ủy ban châu Âu ngừng trục xuất người Rôm ra khỏi Pháp.
Nhật Bản can thiệp vào thị trường hối đoái để làm giảm giá đồng yen. Hôm nay thứ Tư, lần đầu tiên từ 6 năm qua, chính quyền Nhật Bản đã can thiệp vào thị trường hối đoái để làm giảm giá đồng yen, vốn đang ở mức cao nhất đối với đồng đô la kể từ 15 năm qua và cao nhất đối với đồng euro từ 10 năm qua. Bộ Tài chính Nhật, với sự hỗ trợ của Ngân hàng Nhật Bản, đã đơn phương cho bán ra ồ ạt một lượng lớn đồng yen. Ngay sau đó, các ngoại tệ khác đã tăng giá so với đồng yen. Cụ thể là, một đồng đô la trước đây đổi được 82,86 yen, nay được 84,60 yen, còn đồng euro từ 107,75 yen, nay đổi được 109,78 yen. Nhưng câu hỏi đặt ra là, liệu Bộ Tài chánh Nhật có quyết tâm thực hiện một chiến dịch lâu dài nhằm ngăn chặn đà tăng giá của đồng tiền Nhật Bản hay không? Theo một nhà phân tích, do thị trường nhận định rằng Thủ tướng Naoto Kan có quan niệm dễ dãi hơn về giá trị cao của đồng yen, nên hôm qua, khi ông vừa tái đắc cử chức Chủ tịch Đảng Dân Chủ, đồng yen đã tăng giá ngay lập tức, vì vậy mà chính phủ Nhật đã phải ra tay hành động. Từ Tokyo, thông tín viên RFI Frédéric Schaaf gửi về bài tường trình.
Sự can thiệp đơn phương của Nhật Bản để giảm đồng yên làm cho thị trường sửng sốt. Tổng thư ký chính phủ cam đoan rằng Thủ tướng Naoto Kan nắm quyền từ 3 tháng nay và từ hôm qua mới chắc chắn rằng sẽ ngồi vững ở chiếc ghế này, không can thiệp để chứng tỏ rằng ông có khả năng đưa ra một quyết định mà không có sự đồng ý trước đó của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhật Bản, vốn cho đến nay vẫn không hăng hái lắm trong việc chặn đứng đà leo thang của đồng yên. Đó là vì họ biết rằng Nhật Bản không tác động được bao nhiêu đến giá trị đồng tiền của mình. Từ nhiều tháng qua, các tập đoàn lớn của Nhật như Hitachi, Suzuki Motor thúc ép chính phủ can thiệp. Chẳng hạn, hãng Toyota ước lượng rằng cứ mỗi khi đồng tiền Nhật Bản tăng 1 yên so với đồng đô la, thì họ bị thiệt hại 350 triệu đô la. Việc đồng yên tăng giá còn làm tình trạng giảm phát của nền kinh tế Nhật thêm nặng nề, làm mặt bằng giá cả giảm liên tục, vì đồng yên mạnh dẫn đến việc hàng nhập khẩu giảm giá. Vấn đề bây giờ là liệu Nhật Bản có sẵn sàng can thiệp dài hạn hay không?
Frédéric Charles, Tokyo, RFI.
Tổ chức Thương mại Thế giới ra phán quyết sơ bộ về vụ tranh chấp xung quanh việc chính phủ Mỹ tài trợ cho hãng Boeing. Hôm nay, trên nguyên tắc, Tổ chức Thương mại Thế giới sẽ ra một phán quyết sơ bộ rất quan trọng về toàn bộ quá trình hàng chục năm tài trợ của chính phủ Hoa Kỳ cho hãng hàng không Boeing. Phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới rất được trông đợi sau khi tổ chức nắm quyền kiểm soát thương mại toàn cầu này đã đưa ra bản án phạt đối với hãng hàng không châu Âu Airbus trước đó vào ngày 30 tháng 6. Airbus tuyên bố là bên thắng cuộc trong hiệp 2 của trận chiến giữa hai nhà khổng lồ của ngành hàng không thế giới. Theo AFP, một nguồn tin từ giới ngoại giao có quan hệ gần gũi với Tổ chức Thương mại Thế giới cho biết, phán quyết này cho phép cân bằng lại tình hình. Trước đó, Bruxelles tỏ ra bực bội vì sự chậm trễ của OMC trong hồ sơ Boeing, trong khi hai đối thủ Airbus và Boeing đã nộp đơn cùng một ngày, tức là ngày 6 tháng 10 năm 2004, để kiện nhau về việc nhận tiền tài trợ bất hợp pháp. Theo Liên hiệp châu Âu, ngoài các khoản miễn thuế và đóng góp xã hội, mấu chốt chính của vụ kiện này là trợ giúp bất hợp pháp của chính phủ Mỹ cho Boeing thông qua tài trợ của NASA và Bộ Quốc phòng Mỹ lên đến 24 tỷ đô la. Tuy nhiên, phán quyết sơ bộ của Tổ chức Thương mại Thế giới không thỏa mãn hoàn toàn đòi hỏi của châu Âu, khiếu nại Boeing đã nhận được tổng cộng khoảng 20 chương trình trợ giúp của chính phủ Mỹ. Còn hãng Boeing hôm nay, ngay trước khi phán quyết của Tổ chức Thương mại Thế giới được đưa ra, đã cương quyết bảo vệ tính hợp pháp của các nguồn tài trợ kể trên. Việc Tổ chức Thương mại Thế giới đưa ra song song hai phán quyết đối với hai bị đơn, đồng thời là hai nguyên đơn, cho phép hai phía cùng tuyên bố thắng cuộc và cùng tiếp tục kháng cáo. Theo các chuyên gia, tốt nhất là hai hãng Airbus và Boeing nên thôi đổ lỗi cho nhau và chấp nhận ngừng chiến.
Sau đây là phần tin ngắn, xin mời quý vị theo dõi. Hôm nay tại Miến Điện, Đảng Đối lập Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của bà Aung San Suu Kyi đã phản đối việc giải thể đảng này mà các phương tiện truyền thông của chính phủ chính thức loan báo hôm nay. Đảng đối lập bị giải thể vì đã quyết định tẩy chay cuộc tổng tuyển cử ngày 7 tháng 11 tới. Nhưng hôm nay, ông Nhan Nguyen, phát ngôn viên của đảng này cho biết họ sẽ kháng nghị quyết định giải thể nói trên. Còn tại Ấn Độ, hôm nay Thủ tướng đã chủ trì cuộc họp giữa các đảng chính trị nước này để bàn về tương lai của vùng Kashmir. Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh bạo động đang tăng cao tại khu vực tranh chấp lãnh thổ này. Cũng hôm nay, tại Manda, thuộc vùng Kashmir, ba người biểu tình bị thiệt mạng và ít nhất 25 người bị thương khi bị cảnh sát đàn áp trước làn sóng phản kháng của người dân địa phương chống lại chính quyền New Delhi.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mặc dù gặp khủng hoảng chính trị, kinh tế Thái Lan vẫn tăng trưởng tốt.
Tháng 5 vừa qua, vào lúc mà tại Bangkok có đến 91 người chết và 1.900 người bị thương sau 2 tháng biểu tình rầm rộ của phe áo đỏ, tức là phe chống chính phủ, người ta đã sợ là kinh tế của Thái Lan sẽ bị đình trệ và sự mất tin tưởng vào nền kinh tế này sẽ kéo dài. Nhưng 4 tháng sau, những quan ngại đó đã không trở thành hiện thực, mà trái lại, trong năm 2010, kinh tế Thái Lan được dự báo sẽ tăng trưởng từ 6,5 đến 7,5%. Hàng hóa Thái Lan lại xuất khẩu ồ ạt. Đồng baht từ 13 năm qua chưa bao giờ mạnh như thế, trong khi đó du khách ngoại quốc lại đổ xô đến Thái Lan. Có được như vậy chính là nhờ Thái Lan đã thực hiện một số cải tổ cơ cấu. Kể từ sau cuộc khủng hoảng châu Á năm 1997, Thái Lan đã thông qua các thủ tục kiểm soát đầu tư và rủi ro. Nhờ vậy mà nước này đã có thể vượt qua được khủng hoảng tài chính 2008. Kết quả này có được cũng là nhờ kinh tế Thái Lan đã quá quen với những cú sốc chính trị. Nói cách khác, như nhận định của một nhà đầu tư châu Âu được hãng tin AFP trích dẫn ngày hôm nay, sự bất ổn định vẫn gắn liền với một đất nước mà trong 70 năm qua đã xảy ra 18 vụ đảo chính hoặc mưu toan đảo chính. Theo ông này, cho dù chính quyền đương nhiệm có xu hướng chính trị thế nào, các nhà đầu tư Thái Lan vẫn làm ăn bình thường. Hãng tin AFP trích lời ông Ashwin Konsiri, thành viên hội đồng quản trị của nhiều tập đoàn lớn, nhớ lại cuộc đàn áp phong trào biểu tình năm 1992. Bangkok lúc đó khói lửa ngất trời, thế mà trong 18 tháng thị trường chứng khoán đã tăng 180%. Ông Ashwin cho biết vào năm đó, ngay trong thời gian xảy ra biểu tình, 90% nền kinh tế Thái Lan vẫn vận hành bình thường, làm như là có một sự liên kết giữa quân đội, giới doanh nghiệp và guồng máy hành chính để làm sao cho nền kinh tế vẫn chạy đều cho dù có xáo trộn chính trị. Tuy nhiên, theo hãng tin AFP, nhiều nhà phân tích vẫn lo ngại về sự mỏng manh của hệ thống kinh tế Thái Lan. Thứ nhất, đồng baht sở dĩ mạnh lên đó là nhờ vào các nguồn vốn đầu cơ của Mỹ và châu Âu đổ vào Thái Lan. Nhưng xu hướng này có thể nhanh chóng bị đảo ngược, tức là tiền đến nhanh và đi cũng nhanh. Mỗi khi có chuyện gì là các nhà đầu tư lại rút tiền đi. Giới doanh nghiệp cũng nhấn mạnh rằng Thái Lan vẫn phụ thuộc rất nhiều vào xuất khẩu. Kim ngạch xuất khẩu của nước này đã tăng 48,1% tính theo đô la trong quý 2 năm nay, nhưng chủ yếu là trông chờ vào tình trạng của thị trường Trung Quốc và Mỹ. Quan trọng hơn hết, Thái Lan có thể bị rơi vào hỗn loạn bất cứ lúc nào như đã xảy ra vào mùa xuân vừa qua. Phe áo đỏ, tự coi là phe bảo vệ các tầng lớp nghèo ở nông thôn và thành thị, vẫn chưa từ bỏ phong trào chống chính phủ mà họ xem là đại diện cho thành phần thượng lưu Bangkok. Thủ tướng Apisit Vejayiva đang cố thực hiện tiến trình hòa giải dân tộc, nhưng phe đối lập có vẻ không tin tưởng vào thực tâm của chính quyền. Như nhận định của ông Ashwin Konsiri, mọi chuyện trở lại như trước, người giàu cứ giàu thêm, kinh tế tăng trưởng tốt, nhưng chúng ta vẫn chưa giải quyết những bất bình đẳng căn bản của xã hội.
Quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Mở đầu phần 2 của chương trình là một điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề tranh luận tại Pháp xung quanh bảo vệ nguồn tin báo chí. Tiếp theo đó là một tạp chí cộng đồng, những cánh diều Huế trên bầu trời Normandy nước Pháp do anh Vũ phụ trách. Và cuối cùng là Beckham hái bạc triệu nhờ kinh doanh mỹ phẩm là chủ đề của một cuộc sống muôn màu do Tuấn Thảo phụ trách. Nhưng ngay bây giờ là một phỏng vấn của EFI, cần nghiên cứu và thảo luận công khai về lên đồng. EFI phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn từ Việt Nam. Trong thời gian vừa qua, tại Việt Nam, dư luận có rất nhiều ý kiến xoay quanh việc chính phủ Việt Nam ban hành một nghị định cấm lên đồng tại các nơi công cộng, chính thức có hiệu lực kể từ đầu tháng này. Nghị định cấm lên đồng đã vấp phải sự chỉ trích quyết liệt của một bộ phận những người lên đồng, cũng như nhiều người trong giới nghiên cứu. Một mặt như là một quyết định vi phạm đến quyền tự do tín ngưỡng được hiến pháp quy định, mặt khác xúc phạm đến một truyền thống văn hóa của một đa số cư dân trong xã hội Việt Nam. Trong bối cảnh có nhiều phản đối từ một bộ phận công luận, mới đây ngày 13 tháng 9, ông Lê Anh Tuyến, Cục trưởng Cục Pháp chế, Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch, cơ quan chủ trì việc soạn thảo và thực thi nghị định kể trên, kiên quyết khẳng định vẫn cấm lên đồng là mê tín dị đoan, nhưng đưa ra một giải thích khác, theo đó không cấm lên đồng nói chung mà chỉ cấm các hoạt động lên đồng giả danh thần thánh để phán truyền. Sự bất lực của giới lên đồng trong việc không làm cho truyền thống tín ngưỡng này trở thành một nguồn ô nhiễm tinh thần trong xã hội, cùng với sự bất cập của các quy chế pháp lý hiện hành, đã tạo ra một bầu không khí mơ hồ kéo dài, một trạng thái thụ động từ phía xã hội dân sự và sự thao túng của những người lợi dụng tín ngưỡng để hành nghề. Với tư cách là nhà nghiên cứu y khoa chuyên chăm sóc sức khỏe tâm trí tại Việt Nam, bác sĩ Trần Tuấn đã đưa ra một cách tiếp cận khác. Sau đây là phần phỏng vấn của EFI. EFI xin chào bác sĩ Trần Tuấn. Thưa anh, trong thời gian vừa qua, như anh biết tại Việt Nam, dư luận đang có rất nhiều ý kiến xoay xung quanh vấn đề việc lên đồng nói riêng và sự phát triển thái quá không kiểm soát nổi của một số hoạt động tín ngưỡng, đồng thời với việc chính phủ Việt Nam ban hành một nghị định cấm lên đồng và đốt vàng mã tại các nơi di tích. Vậy với tư cách là một bác sĩ và tiến sĩ y khoa chuyên chăm sóc và nghiên cứu về sức khỏe tâm trí tại Việt Nam, xin anh cho biết các suy nghĩ của anh về vấn đề này ạ.
Chúng tôi nhận thấy là vấn đề lên đồng là thế này. Cho đến nay, gọi là giải thích về mặt khoa học ấy, thì cá nhân tôi vẫn thấy chưa có cái bằng chứng khoa học nào để chứng tỏ rằng là lên đồng, hiện tượng thần linh và cái hiện tượng gọi là tiếp xúc được với cõi âm để mà gửi ra các phán truyền cho người dương ấy. Thì tôi chưa có một cái bằng chứng khoa học nào để mà có thể tin được rằng là điều đấy là sự thật. Đứng về mặt sức khỏe tâm trí thì tôi phải nói là thế này. Tồn tại trong dân chúng có một bộ phận là tự cho mình rằng có khả năng nghe được tiếng nói của người khác, nhìn thấy được những cái cảnh vật mà người khác không nhìn thấy, hoặc là có những cái suy nghĩ mà tin rằng là mình có cái năng lực siêu phàm ABCD này thế kia, hoặc là có những hiện tượng này hiện tượng kia mà chỉ có họ biết được. Thì những cái vấn đề đó nếu như trong một cái xã hội mà có sự, tôi tạm gọi là cái sự tranh luận cởi mở, phân tích cởi mở, các thông tin nó cởi mở, đưa ra và tranh luận nhanh chóng, thì tôi tin rằng nó sẽ có cái chỗ để mà cái sự thật được phơi bày. Ví dụ, nếu như có những ai đó có khả năng nhìn được những cái cảnh vật người khác không thể nhìn được, hoặc nghe được những cái tiếng nói mà người khác không nghe được, thì bên sức khỏe tâm trí chúng tôi trước hết phải xem rằng đấy là một cái sức khỏe tâm trí có bình thường hay không. Bởi vì bình thường theo đại đa số dân chúng ấy thì không có khả năng như thế. Nếu như nó tồn tại thì đấy là một cái hiện tượng gọi là ngoài cái phạm vi cái sức khỏe tâm trí thông thường, thì chúng ta phải đánh giá. Và như thế, nếu như mà trong một cái cởi mở thông tin, một sự tiếp cận rộng rãi biết được, thì các nhà khoa học, các nhà y học có thể tiếp cận đánh giá và đánh giá xem trường hợp này là một trường hợp hoàn toàn sức khỏe tâm trí bình thường, mà đúng có khả năng thực tế thế thực hay đây là một hiện tượng gọi là bất thường về mặt sức khỏe tâm trí. Bởi vì trong nhóm bệnh sức khỏe tâm trí ấy, thì có cái nhóm gọi là nhóm loạn thần, nhóm psychotic, trong đó các dấu hiệu ảo thanh, ảo giác là một trong những dấu hiệu đặc trưng để chẩn đoán là bệnh. Thế thì thay cho việc trước khi chúng ta ra một cái lệnh cấm đoán hay gì đấy, tất cả những trường hợp này phải được đánh giá bởi một cái đội ngũ các nhà khoa học chuyên về lĩnh vực sức khỏe tâm trí. Chỉ trong một cái môi trường mà khoa học được nhìn nhận như là một cái động lực để phát triển cái nhận thức của con người về những hiện tượng xung quanh, cả hiện tượng tự nhiên và hiện tượng xã hội, thì trong trường hợp đó chúng ta mới chống được cái mà người ta gọi là mê tín dị đoan.
Vâng, thưa anh, hiện nay ở Việt Nam chắc là về việc nghiên cứu đại trà, về vấn đề như anh nói thì chưa có, nhưng với những nghiên cứu trường hợp và các quan sát trực tiếp, thì liệu anh có thể đưa ra được một số đánh giá bước đầu về vấn đề này, tức là ảnh hưởng của văn hóa lên đồng, tín ngưỡng của những người lên đồng đến sức khỏe tâm trí, dạ có được không ạ?
Bây giờ về vấn đề những cái hiện tượng này thì cũng có rất nhiều các bài viết khác nhau. Chỉ mà anh biết là một trong những cái mà trong hậu quả của một đất nước có chiến tranh như chúng ta ấy, trong đó có rất nhiều trường hợp hy sinh ấy, thì một trong những hiện tượng là tìm mộ nhá. Rồi để có thể là nghe, có thể là nhận biết được, có thể là xác định được bằng cách thông qua cái vấn đề gọi là có thể tiếp nối với người cõi âm. Chúng ta biết rằng là có những tài liệu đã xác định rằng đây là vấn đề về mặt khoa học đã chứng minh rằng điều đấy khó thực. Vấn đề tâm linh rồi là cái giác quan thứ 6, vân vân. Nhưng có một bài viết mà tôi cho rằng bài viết rất tốt, khách quan. Bài viết của kỹ sư Đỗ Kiên Cường cách đây tôi cho rằng là vào khoảng độ 3-4 năm rồi. Tôi còn ấn tượng là bài viết ấy phân tích rất rõ, đứng dưới góc độ của một người làm khoa học nhìn để phân tích cái bài viết đó, thì tôi rằng đấy là một bài viết mà đã đưa lại một cái sự nhìn nhận tương đối khách quan để nói rằng là cho đến nay những bằng chứng khoa học về vấn đề gọi là tìm mộ ấy và khả năng ấy là chưa được khoa học xác định. Thế cho nên tôi vẫn đề nghị một cái là như thế này, là tất cả các hiện tượng lên đồng, các hiện tượng tìm mộ, rồi một số các hiện tượng liên quan khác trong cái lĩnh vực mà còn tranh tối tranh sáng giữa cái gọi là tâm linh, giác quan thứ 6 với lại cả cái vấn đề gọi là mê tín dị đoan, cần phải có các nhà khoa học vào cuộc. Nếu khoa học không đứng vào để mà giải thích thì nó sẽ tạo cho trong người dân một sự gọi là chấp nhận. Mà cái chấp nhận đó của người ta để cho niềm tin thì người ta đã coi rằng đấy là khoa học chưa thấy nổi nhưng nó tồn tại thực. Cái chính là người ta coi rằng đấy là cái có thực và khoa học chưa thấy nổi vì cái khả năng hạn chế của học. Đối với người dân hiện nay thì người ta cứ coi như đấy là một cái hiện tượng chúng ta gọi là theo nhau. Ví dụ như trong dân hồi trước này là cứ cái gì báo chí của đảng đưa ra, cái gì tôi TV nói là cái đấy là đúng. Ví dụ một cái chấp nhận như thế thì nó sẽ dẫn đến hiện tượng là một cái người nào đó họ nói rằng, người thân của mình nói rằng đã nhìn thấy cái này hoặc đã tin cái này, thì lập khắc người ta tin, tức là có hiện tượng, chúng tôi gọi là hiện tượng gọi là bầy đàn, sẽ là cái đất rất là màu mỡ cho cái vấn đề gọi là mê tín dị đoan. Bởi vì cái hình thức mê tín dị đoan tức là hình thức mà gọi là đưa người dân khác vào những cái mạch, vào những cái hướng mà cái người mà có chủ định đó họ bày đặt ra nhằm mục đích kiếm lợi. Thế còn nếu như là một cái sinh hoạt tinh thần đơn thuần nhá, một sinh hoạt tinh thần chúng tôi gọi là sinh hoạt văn hóa tâm linh, thì cái điều đấy lại là cái kiểu cần thiết cho một cái sự phát triển, tôi gọi là phát triển lành mạnh của cái đời sống sức khỏe tinh thần. Thế nhưng mà nếu nó trở thành mê tín dị đoan thì đấy rất nên cấm, bởi vì hiện tượng đó nó tốn thời gian, tốn sức lực và thậm chí nó đưa đến những các cái hậu quả mà chúng tôi cho rằng là dẫn đến người dân căn cứ vào đó để đưa ra các quyết định hành động trong xã hội nó không đúng với thực tế.
Vâng, thế thưa anh, cái câu hỏi cuối cùng để quay trở về cái thực tế của Việt Nam hiện nay ấy, xin anh cho biết, tức là hiện tại thì từ khoảng hơn 10 năm nay thì cũng có rất nhiều người đam mê để nghiên cứu cái hiện tượng mà gọi là tâm linh hay những cái hiện tượng mà văn hóa đặc biệt, rồi có cái khả năng đặc biệt này. Cũng có những cái trung tâm nghiên cứu hay những cũng có những cái xuất bản về vấn đề này, thì anh đánh giá như thế nào về những cái sản phẩm đó?
Thực ra thì tôi chưa có được dịp để mà ngồi dựa các cái báo cáo khoa học trình bày vấn đề này. Thế nhưng mà chúng ta biết rằng là cái vấn đề về khoa học tâm linh, vấn đề về lên đồng, vấn đề này không phải là chỉ có ở Việt Nam. Thì ở chúng ta chưa đạt được cái đến cái mức độ khoa học cần thiết. Thứ hai là mình không dự được các cái buổi họ trình bày mà chỉ có đọc lại cái bài người ta viết ấy. Đó, tôi nói ví dụ một số cái cuốn mà viết của bên chỗ Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người ấy, tôi không thấy các bài viết trong đó đủ cái độ tin cậy. Khi mà họ trích dẫn là người này, người kia, người ở cấp cao này đã từng tin như thế này, nói thế này, người thân của người cấp cao này. Thế đấy, vấn đề đứng trước khoa học thì người cấp cao hay người cấp thấp hay là người nước ngoài hay người nước trong không là cái chính. Cái điểm quan trọng của cái vấn đề đó là cái thông tin thì cái mức độ khách quan nó đến đâu, các sai số nào đã được kiểm soát và cái cách thức làm thế nào để mà kiểm soát các sai số đó. Chỉ khi nào chúng ta có một cái thiết kế một cách khoa học mà đưa ra cho dân chúng cùng phê phán, cùng xem xét, cùng phân tích. Bởi vì chỉ khi anh đưa ra phân tích phê phán thế thì người ta mới nhìn được các góc độ khác nhau như thế, thì quá trình đó là quá trình giáo dục người dân. Những cái quá trình tranh luận thực chất là quá trình giáo dục lợi cho tất cả các bên, không có bên nào thắng bên nào thua. Thế trong khi đó thì sự thật lại được bộc lộ ra thông qua những cái chuyện đó. Thế thì cần phải có các nghiên cứu, cần phải đưa ra thành các cuộc tranh luận và cần phải đưa ra trong các cái tạp chí chuyên ngành, rồi sau đó các kết quả được đẩy ra lên phương tiện thông tin đại chúng cho những người quan tâm. Qua quá trình phân tích đó là cái quá trình mà tất cả các bên cùng nhận ra vấn đề hay là cái sự thật của vấn đề lên đồng nó sẽ được bộc lộ ra. Cái giá trị của nó kể cả về mặt xã hội, về mặt văn hóa, về mặt tâm linh, về mặt sức khỏe nó sẽ được bộc lộ ra cho chúng ta. Và khi nó bộc lộ ra như thế thì từ mỗi con người một nhé, từ nhà quản lý hay là từ người dân hay cho đến các nhà khoa học, họ sẽ rút ra cái bài học cho mình và như thế nó sẽ phát triển để đưa chúng ta cho xã hội nhìn nhận thực, trả lại cái giá trị thực của vấn đề lên đồng và vấn đề làm thế nào để quản lý vấn đề lên đồng, có hay quản lý hay không trong xã hội.
FFI xin trân trọng cảm ơn bác sĩ Trần Tuấn. Xin kính chào quý vị thính giả đang đến với chương trình của Đài Phát thanh Quốc tế Pháp. Chốc lát là phần 2 của chương trình. Trước khi sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại những tin chính vừa loan.
Hà Nội hoan nghênh Thái Lan không cho phép tổ chức họp báo về nhân quyền ở Việt Nam.
Trung Quốc lại triệu đại sứ Nhật lên để phản đối vụ bắt giữ thuyền trưởng tàu đánh cá.
Theo báo chí Hàn Quốc, Bắc Triều Tiên dời hội nghị đảng do bão lụt.
Ủy ban châu Âu dọa trừng phạt nước Pháp về các vụ trục xuất người Hôm.
Chính phủ Nhật can thiệp vào thị trường để làm hạ giá đồng yen.
Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, mặc dù gặp khủng hoảng chính trị, kinh tế Thái Lan vẫn tăng trưởng tốt.
Cần nghiên cứu khoa học và thảo luận công khai về Linh Đồng, RHI phỏng vấn bác sĩ Trần Tuấn từ Việt Nam.
Mở đầu phần 2 của chương trình là mục điểm báo do Thụy My biên soạn với chủ đề tranh luận tại Pháp xung quanh việc bảo vệ nguồn tin báo chí.
Điểm báo.
Sự kiện mới đây là nhật báo uy tín của Pháp, Tờ Le Monde, tố cáo phủ tổng thống sử dụng đến cơ quan phản gián để truy tìm nguồn cung cấp thông tin cho báo chí, đã khơi lại chuyện dài cuộc Bettencourt đang làm chính phủ lúng túng từ vài tháng qua và được các báo Pháp ra ngày hôm nay rất chú ý. Bên cạnh đó là vấn đề trục xuất người Rom đang bị Ủy ban châu Âu đe dọa sẽ trừng phạt.
Nhật báo cánh tả Libération chạy tựa trên trang nhất, phe hữu bị nhấn chìm. Bài báo trang trong mang tựa đề rò rỉ thông tin 2, một thông cáo chính thức với nhiều lỗ hổng, nói về việc tuy Bộ Nội vụ Pháp đã cố chứng minh rằng việc cảnh sát điều tra nguồn thông tin cho tờ báo Le Monde là có cơ sở, nhưng thật ra có nhiều điều bất hợp lý.
Tổng Giám đốc Cảnh sát Quốc gia Frédéric Pechner cho biết là đã tự ý ra lệnh cho cơ quan phản gián truy tìm nguồn rò rỉ thông tin, chứ không hề do yêu cầu của phủ tổng thống. Vụ này bắt đầu từ bài báo trên tờ Le Monde, số ra ngày 18 tháng 7 năm 2010, nêu chi tiết biên bản lời khai của Patrice Demestre, người quản lý gia tài của nữ tỷ phú giàu nhất nước Pháp Liliane Bettencourt, ngay sau khi ông này vừa hết hạn câu lưu để thẩm vấn không bao lâu. Theo cơ quan cảnh sát, hiếm khi thấy có trường hợp một biên bản nhanh chóng xuất hiện trên báo chí như vậy, ngay cả các luật sư cũng không được tham khảo. Cơ quan phản gián cho rằng họ đã làm đúng trong khuôn khổ bộ luật ngày 10 tháng 7 năm 1991 về việc bảo vệ an ninh quốc gia. Nhưng theo Libération, việc kiểm tra danh sách các cuộc gọi của ông David Sena, viên chức cao cấp giúp việc cho Bộ trưởng Tư pháp, người bị nghi là đã cung cấp thông tin cho báo chí, chưa hề được Viện Kiểm sát thông qua. Ủy ban hành chính phụ trách việc kiểm soát các cuộc nghe trộm điện thoại cũng không được hỏi ý kiến. Và như vậy, kết quả kiểm tra kỹ thuật của cảnh sát như trên có nguy cơ bị xem là bất hợp pháp.
Trả lời phỏng vấn của báo Libération, giáo sư Emmanuel Dorieux, chuyên gia về luật báo chí, cho biết, bộ luật ngày 4 tháng Giêng năm 2010 đã mở rộng và củng cố luật tự do báo chí của Pháp ngày 29 tháng 7 năm 1881, cho phù hợp với luật lệ châu Âu. Tòa án Nhân quyền châu Âu đã từng trừng phạt các nước Anh, Bỉ và Luxembourg vì các bản án dành cho các nhà báo đã từ chối làm nhân chứng, hoặc do đã ra lệnh khám xét các tòa báo hay nhà riêng của các phóng viên.
Theo luật mới, thì chỉ có thể dành ngoại lệ cho việc vi phạm trực tiếp hay gián tiếp nguyên tắc bí mật về thông tin báo chí trong trường hợp nhất thiết phải bảo vệ cho bằng được lợi ích công cộng. Luật không nói cụ thể, nhưng có thể giả thiết rằng đó là khi phải đấu tranh chống khủng bố, và trong trường hợp với báo Le Monde trên đây thì có vẻ không phù hợp, và nếu phải tiến hành đi nữa thì cũng cần được tư pháp cho phép. Giáo sư Dorieux phân tích, việc bảo vệ nguồn thông tin của các nhà báo được xem là một quyền về mặt luật pháp. Tuy nhiên, việc không tôn trọng nguyên tắc này lại không được định nghĩa như yếu tố cấu thành một vi phạm hình sự. Như vậy, tốt nhất là chính nhà báo liên quan đưa đơn kiện thay vì tòa soạn báo Le Monde. Trong phần xã luận, nhật báo Libération nhận định việc chính quyền cho cơ quan phản gián điều tra nguồn thông tin là vừa buồn cười vừa đáng ngại, hết lời dẫn. Đành rằng, tất cả các định chế, nhà nước hay tư nhân đều có thể tìm cách bảo mật thông tin, nhưng phải trong khuôn khổ chặt chẽ của luật pháp. Tuy phủ tổng thống đã cải chính, không hề chỉ đạo cho phía phản gián điều tra, nhưng Libération đặt câu hỏi. liệu có phải chính quyền đã điều động cảnh sát một cách trái phép hay là chính cơ quan cảnh sát đã tự xem mình là một nhà nước nhỏ trong một nhà nước lớn hay không? Theo tờ báo cánh tả, cả hai trường hợp này đều đã xâm phạm đến quyền tự do thông tin.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Các báo Pháp hôm nay đều chú ý đến sự kiện lần đầu tiên thế giới đã đẩy lùi được nạn đói theo một báo cáo của Liên Hợp Quốc vừa được công bố vào hôm qua. Riêng tờ báo Le Figaro nhấn mạnh nạn đói lùi bước trên thế giới nhờ vào châu Á.
Lần đầu tiên kể từ 15 năm qua, số người bị nạn đói trên thế giới từ 1 tỷ 23 triệu người trong năm qua đã giảm xuống còn 925 triệu người trong năm 2010, có nghĩa là đã có 108 triệu người thoát được nạn đói. Kết quả đáng khích lệ này tuy vậy hãy còn quá khiêm tốn, vì mục tiêu đặt ra trước đây là giảm bớt 500 triệu người bị đói trên toàn cầu từ nay cho đến năm 2015. Báo cáo này được đưa ra trước hội nghị thượng đỉnh của Liên Hiệp Quốc sẽ diễn ra vào đầu tuần tới nhằm điểm lại kết quả của cuộc đấu tranh xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới. Chính các quốc gia mới nổi ở châu Á đã đạt được những tiến bộ rất đáng kể nhờ tỷ lệ tăng trưởng cao cho dù vẫn còn bị ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới. Trung Quốc, nền kinh tế đứng thứ nhì thế giới, là nước có triển vọng đạt được mục tiêu chống nạn đói vào năm 2015, tiếp theo đó là Việt Nam.
Trong lĩnh vực kinh tế, phụ trang báo Le Figaro đề cập đến thách thức về việc thành lập một Airbus đường sắt từ trong ngoặc kép nhằm đối phó với sự cạnh tranh của tàu cao tốc Trung Quốc.
Tờ báo nhắc đến sự kiện hôm thứ Hai đầu tuần này, thống đốc bang California là ông Arnold Schwarzenegger đã đề nghị mua tàu cao tốc của Trung Quốc, còn hôm qua, thứ Ba, lại khen ngợi tàu Shinkansen của Nhật. Le Figaro đặt câu hỏi liệu mối đe dọa Trung Quốc có thể làm thay đổi bộ mặt của ngành đường sắt châu Âu hay không? Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Pháp cho rằng nếu đất nước đã phát minh ra tàu cao tốc lại không thể xuất khẩu được thì sẽ rất đáng tiếc. Giả thiết tập đoàn Alstom của Pháp hợp tác với tập đoàn Siemens của Đức để tập trung sức mạnh như trường hợp Airbus đã được nêu lên nhưng có vẻ khá phức tạp. Trong khi đó, tham vọng vươn ra thị trường quốc tế của Trung Quốc rất rõ. Họ đã gạ gẫm từ Thổ Nhĩ Kỳ, Venezuela, Ả Rập Xê Út cho đến bang California của Hoa Kỳ, và hơn nữa, người Trung Quốc với túi tiền đầy cũng sẵn sàng tài trợ cho các dự án. Sau khi được chuyển giao kỹ thuật từ các tập đoàn quốc tế nổi tiếng, đặc biệt là Siemens, Trung Quốc khẳng định từ nay họ đã làm chủ được công nghệ tàu cao tốc hiện đại nhất thế giới. Tuy nhiên, một chuyên gia cho biết tàu cao tốc của Trung Quốc hiện đang còn nhiều khiếm khuyết. Hầu hết chỉ mới đạt vận tốc 250 km/h, mỗi ngày chỉ có 1-2 đoàn tàu chạy được với vận tốc 300 km/h. Trung Quốc cũng không nắm vững được kỹ thuật bảo trì, chất lượng cơ sở hạ tầng và hệ thống thông tin cũng không thể đảm bảo được việc phục vụ 100% cho các đoàn tàu cao tốc.
Cũng về kinh tế, theo nhật báo Le Monde, từ 3 tháng qua, người dân Anh đã được chính phủ của ông David Cameron khuyến khích đưa ra các giải pháp nhằm giúp giảm bớt mức thâm hụt ngân sách kỷ lục trong thời bình, lên đến 186 tỷ euro. Đến nay đã có khoảng 100.000 sáng kiến được đưa lên trang web của Bộ Kinh tế Anh Quốc.
Có những sáng kiến khá độc đáo, chẳng hạn bắt các tù nhân nấu ăn cho các bệnh viện hay nhà dưỡng lão, cho trồng rau quả trên nóc các công sở, kể cả nghị viện, để bán, kêu gọi tài trợ cho các cuộc diễu binh, tuy ngoạn mục nhưng tốn kém, đánh thuế cho những ai tổ chức picnic tại các công viên, vân vân. Một số người còn đòi đặt dấu chấm hết cho Hoàng gia Anh để tiết kiệm ít nhất 40 triệu bảng Anh một năm. Những người ôn hòa hơn thì đề nghị nữ Hoàng Anh bán đi các con thiên Nga mà theo luật thì thuộc quyền sở hữu của Hoàng gia. Trước mắt thì chính phủ đã sử dụng 3 đề nghị của các công dân. Những tấm thẻ bảo hiểm y tế bọc nhựa sẽ được thay thế bằng những tấm bìa cứng đơn giản. Giảm bớt các biện pháp kiểm soát ngặt nghèo đối với các bác sĩ trẻ và các trang thiết bị đã qua sử dụng của các cơ quan hành chính sẽ được bán lại qua Internet. Sau đây xin mời quý thính giả theo dõi tạp chí Cộng đồng do anh Vũ phụ trách với đề tài Những cánh diều Huế trên bầu trời Normandy, Pháp.
Thank you.
đầu từ năm 1980, cứ hai năm một lần tại Dieppe, một thành phố nhỏ bên bờ biển Normandy của nước Pháp, lại diễn ra liên hoan diều quốc tế, một liên hoan lớn nhất thế giới về môn chơi thả diều. Năm nay, từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 9, liên hoan diều quốc tế Dieppe lại quy tụ về đây hàng nghìn nghệ nhân diều đến từ khắp năm châu với hơn 40 nước tham gia, cùng với những hoạt động trao đổi giao lưu văn hóa truyền thống phong phú và đa dạng. Chưa đến ngày bế mạc nhưng Festival Diều Dieppe đã thu hút được cả triệu lượt du khách đến chiêm ngưỡng thưởng thức nghệ thuật chơi diều của các dân tộc khác nhau trên thế giới. Từ năm 1994, những cánh diều Huế của Việt Nam lần đầu đã được mời tham dự liên hoan diều quốc tế Dieppe và ngay lập tức đã chinh phục được khán giả và những nghệ nhân diều của thế giới. Từ đó đến nay, cứ đến hẹn lại lên hai năm một lần, diều Huế lại đến và bay lượn trên bầu trời Normandy này. Không chỉ thế, từ đó những con diều Việt Nam đã được biết đến qua những lần tham dự các cuộc triển lãm và trình diễn nghệ thuật thả diều ở nhiều nước từ châu Mỹ đến châu Á. Đại diện cho Việt Nam tham gia Festival Diều Dieppe lần thứ 15 này là những cánh diều Huế do ông Lê Phùng, giám đốc nhà văn hóa Huế và nghệ nhân diều Huế còn trẻ tuổi nhưng rất nổi tiếng Nguyễn Đăng Hoàng mang đến. Ông Lê Phùng cho biết.
Tại Dieppe lần này là kỷ niệm 30 năm ngày tổ chức Festival Diều quốc tế của Dieppe. Cái Dieppe được mệnh danh là thủ đô diều quốc tế. Riêng Việt Nam của chúng ta thì tham gia cái festival quốc tế ở tại Dieppe này. Đây là lần thứ 7 và tôi cũng được may mắn tham gia hai lần cái festival. Một lần vào năm 2004 và hôm nay là 2010. Bên cạnh tôi thì có anh nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng thì đã từng tham gia 4 lần festival diều Dieppe. Tôi rất vui là lần này thì họ 40 quốc gia tham dự và diều Việt Nam chúng ta cùng bay trên bầu trời cùng với các cái diều của các nước trên thế giới, tạo ra một cái sự kết đoàn rất là thân thiết giữa các nước trên thế giới với nhau. Mỗi lần thì tham gia thì tôi có những cảm xúc riêng. Ở cái lần này tôi cũng cảm giác là rất là nhiều thú vị, bởi lẽ là diều truyền thống của Việt Nam ta bao giờ cũng được cái thế giới, bạn bè quốc tế người ta còn rất quý mến và nể trọng. Những con diều truyền thống của Huế là những con diều mô phỏng của những cái con vật nhỏ nhất như con cá, con chim, con bướm, đến lớn như con rồng, hoặc là đại bàng cấp công chúa trong truyền thuyết của Việt Nam, hoặc là con diều công, còn hoặc là con diều phùng là con diều mà được xem như là một trong những con vật linh thiêng của Ả Đông mình. Cho nên là bà mẹ trên thế giới người ta cũng rất là quý trọng.
Nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng đã đem đến liên hoan lần này hơn 40 con diều với nhiều loại như diều rồng, diều phụng, diều hạc, diều nữ hoàng đến các công chúa, diều cá, vân vân. Sự đa dạng và phong phú về mẫu mã của diều Huế đã nhận được sự tán thưởng của ban tổ chức và sự thích thú từ phía khán giả. Trong suốt những ngày diễn ra festival vừa qua, diều Huế liên tục được chọn thả trên bầu trời vùng Normandy. Điểm đặc biệt khiến diều Huế nổi trội hơn những con diều đến từ các quốc gia khác là diều Huế được làm rất công phu và mô phỏng gần giống với thực tế, mang tính nghệ thuật cao. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng cho biết.
Lần này mình đến ở đây là mình vẫn đem những truyền thống của Việt Nam sang giới thiệu bạn bè quốc tế. Nhưng mà lần này là đặc biệt là có một cái là một con diều rồng mang màu sắc của cung đình Huế. Đó là màu nắm màu, màu đỏ, cam, vàng, lục, tím, trường tấn do cung binh của vua chúa đó, để qua trình bày với bạn bè quốc tế và giới thiệu đây là cái con rồng mang gam màu của cung binh Huế của Việt Nam. Nói chung là diều Huế của mình là có một đặc trưng riêng thế giới, nó rất là mến mộ cũng diều của mình khi thả lên trời, giống như là con chim đang bay trên trời vậy, hoặc là con bướm. Những cành diều của bạn quốc tế nó rất là to lớn. Nói chung là mang hình khối rất là lớn đối với cái diều của Việt Nam của mình, nhưng họ làm bằng công nghiệp. Riêng thả của mình làm bằng thủ công, mình làm bằng tay, nhưng họ làm bằng máy thả ở chỗ đó, nhưng họ nói chung là họ rất là tôn trọng diều của mình. Diều truyền thống của Huế là có diều họ sáo này, diều rồng này, diều bướm này, diều chim phường, diều mặt cắt, nói chung là đủ loại. Như mình phải mang sáng ở đây rất là đủ loại và cái diều truyền thống để giới thiệu luôn. Rất là vui mừng, nâng diều của mình đã đến đây và phục vụ cho cái festival lần này và cũng mang tầm ảnh hưởng rất là lớn của đến lần thứ 30 của Dieppe.
Không chỉ những cánh diều đa dạng nhiều màu sắc mà ở những hoạt động văn hóa bên cạnh festival, những nét văn hóa truyền thống và trang phục áo dài khăn đóng của người Việt được các thành viên trong đoàn mặc trong các cuộc diễu hành trên đường phố đã để lại ấn tượng cho bạn bè quốc tế. Cảm động nhất là nghe tin có diều Việt Nam. Những người Việt sống trên đất Pháp đã tìm đến festival diều rất đông, cốt chỉ để được xem những con diều Huế bay lượn. Họ rất tự hào khi thấy diều Việt Nam bay lượn trên đất Pháp. Ông Lê Phùng kể lại.
Đặc biệt thì ở tại thành phố Dieppe này đã có một cái cuộc diễu hành rất là thú vị, rất là ấn tượng. Các cái nước trên thế giới họ bằng những cái trang phục truyền thống riêng của họ đem đến nhiều rất nhiều màu sắc với cái áo dài truyền thống của Việt Nam, áo dài chữ thọ, khăn đóng, cái nét văn hóa rất độc đáo. Chúng tôi khi mặc những chiếc áo dài truyền thống này thì đã tạo ấn tượng rất sâu đậm trong lòng du khách và nhân dân ở Dieppe này. Họ đã quay phim, chụp ảnh và phỏng vấn rất nhiều. Điều đó làm chúng tôi rất là cảm xúc. Khi ở tại ngay Dieppe này thì chúng có một số bà con Việt Kiều của mình và bà con Việt Kiều mình ở Paris cũng xuống nên người ta xuống cũng rất đông và người ta đến gian hàng Việt Nam và chính ngay những cái người dân Việt Nam mình bà con họ rất là cảm kích vì họ thấy là rất đông du khách, ngôn ngục du khách. Và nói chuyện ngôn ngục du khách là đến với cái quầy hàng Việt Nam và họ chiêm ngưỡng, họ tán thưởng, họ bất ngờ hoàn toàn. Họ bất ngờ hoàn toàn trước những cái màu sắc như có nhiều Việt Nam.
Với màu sắc rực rỡ, hình ảnh thật sống động những con diều Huế đã gây một ấn tượng thật mạnh. Không chỉ với khán giả mà ngay cả với ban tổ chức, diều Huế dễ đã có đến trên 100 tuổi. Vùng đất cố đô Huế ngày trước vốn là nơi hội tụ nhiều nét sinh hoạt văn hóa dân gian độc đáo, và trong đó có một trò chơi dân gian được nâng lên tầm nghệ thuật làm diều và thả diều. Mới chỉ ít năm trở lại đây, những cánh diều Huế mới có dịp được bay cao bay xa. Ngày nay, ở Huế, những ngày hội thả diều truyền thống được tổ chức hàng năm vào ngày 26 tháng 3. Tên tuổi của các nghệ nhân nổi tiếng như Ưng Sùng, Ưng Bàng, Nguyễn Văn Bê, Nguyễn Văn Di, Đăng Hoàng đã được rất nhiều người biết đến từ trong đến ngoài nước. Thả diều nay đã thành một nét sinh hoạt văn hóa truyền thống mới của người dân thành phố Huế. Ông Lê Phùng cho biết tiếp.
Ở Huế thì tôi là cũng thường tham gia trong cái ban tổ chức festival về văn hóa ở tại Huế. Từ những năm 2000 chúng tôi đã tổ chức cái festival và mỗi lần kỳ festival như vậy đó thì cũng có mời một số các cái câu lạc bộ diều của các nước láng giềng như Thái Lan, như Mã Lai, Hàn Quốc, Campuchia trong vùng châu Á cũng đến tham dự cái liên hoan diều ở trong khuôn khổ hoạt động chung của cái chương trình festival tại Huế. Đặc biệt là năm 1994 thì có một cái festival đầu tiên là festival diều Việt Nam và Pháp. Lúc bấy giờ ở Pháp có cái đã cử một cái đoàn diều gồm những nghệ nhân thả những cái diều hiện đại cùng tham gia trên bầu trời Huế. Và mỗi lần như vậy thì chúng tôi cùng học được tập được rất nhiều những kinh nghiệm của các bạn, đặc biệt là ngoài cái nét diều truyền thống ra thì có những cái con diều hiện đại được cái cách điệu được mô phỏng bằng những cái hình thức mới lạ mà gây những cái cảm xúc mới lạ trên bầu trời.
Để giữ gìn nghệ thuật thả diều truyền thống, các nghệ nhân Huế còn thường xuyên mở các lớp dạy làm diều thả diều cho thanh thiếu niên. Nghệ nhân Nguyễn Đăng Hoàng cho biết.
Hàng năm thì cũng rất là có tổ chức những lễ hội diều ở Huế, rất là phong phú. Ở Huế thì hoạt động về diều là câu lạc bộ diều Huế là chính. Hàng năm là có tổ chức cho các em ở các trường tiểu học á, cuộc thi thả diều và để cho các em đam mê dần dần để phát triển cái môn diều Huế của mình mạnh mẽ hơn nữa.
Có lẽ cũng nên có đôi lời về nghệ nhân trẻ tuổi Nguyễn Đăng Hoàng. Mới ngoài 30 tuổi, theo lời anh kể thì anh đã có 22 năm say mê sáng tạo với những cánh diều. Đã không ít lần anh mang những cánh diều của mình đến khắp nơi trên thế giới. Diều do anh làm ra đã được những người chơi diều trên thế giới biết đến và điểm mua. Đến giờ thì làm diều nghệ thuật không chỉ còn là trò chơi con trẻ nữa mà nó đã gắn với anh như cái nghiệp. Những con diều của Hoàng làm ra đã gắn với cái thương hiệu Diều Hoàng đầy kiêu hãnh. Được hỏi về dự định sắp tới của mình với suy nghĩ của một nghệ nhân đã xác định gắn với cái nghiệp làm diều, dù còn trẻ nhưng Hoàng đã nghĩ tới việc đào tạo một đội ngũ kế nghiệp, duy trì cái nét văn hóa truyền thống của xứ Huế này.
Thầy của Hoàng ạ, nghề dân gian người Hùng B, cách đây còn 22 năm rồi. Khi Hoàng đi học, thì trường Hoàng đi học thì nó gần nhà thầy, nếu như ngày nào Hoàng cũng đến, nói chung là mình cũng rất là cái giỏ là trên nhiều rồi, nhưng mà dựng trồ cũng nhiều, cũng thay đổi chung là rất là phong phú. Mà mình nghĩ đến cái cách nào mình sẽ làm được, thì sau đó bắt đầu tiếp tục đi tìm hiểu và ngày nào cũng đến đó cả. Rồi bắt đầu là đam mê dần dần rồi anh. Đó là mình già đến chiến cuối cùng là mức độ là chắc có lẽ mình sẽ đeo theo cái nghiệp này. Một nghiệp, một nghề là có một cái thú vui của nó, nhưng mà cái nghề yêu này là vui hơn. Khi mà anh bực dọc hay là làm công việc gì mệt mỏi rồi đi ra thả diều là hầu như nó lúc đầu mình tổng động hết, không có giới gì về cái chuyện đó nữa, thì ông nghĩ về cũng nhiều thôi. Hoàng suy nghĩ thì mình phải lên đào tạo một cái lớp để tiếp cận về sau á, như đang tiếp thu được khoảng 7-8 em rồi, nó cũng mê lắm, theo mình vài năm rồi đấy, bắt đầu dần dần là nó đam mê dần dần rồi, nên như mình cũng đỡ lo về sau này là mai một ấy. Là chứng lớp này xong rồi điện có lớp khác mà mình cũng đỡ lo sau này. Nên mình dự định là sẽ mở thêm một cái lớp dạy yêu nữa.
Giờ đây nhắc đến Huế, người ta không chỉ còn nhớ đến đó là một vùng đất thanh bình, vẻ đẹp thơ mộng của sông Hương, núi Ngự, sự duyên dáng của những tà áo dài và vành nón Huế, những lăng tẩm thành quách cổ kính hay các món ăn độc đáo, mà còn những cánh diều trao lượn trên bầu trời, một nét văn hóa của người Huế này đã in dấu ấn trên những bầu trời rất xa.
Tiếp tục chương trình là một cuộc sống muôn màu. Beckham, Hai Bạc Triệu nhờ kinh doanh mỹ phẩm, Tuấn Thảo phụ trách.
Cuộc sống muôn màu. Trong những năm gần đây, thần tượng bóng đá David Beckham và cô vợ Victoria được tôn vinh là biểu tượng thời trang nhờ phong cách ăn mặc sang trọng và thanh lịch. Cả hai vợ chồng vừa mới đóng chung một bộ phim ngắn được quảng cáo cho hiệu nước hoa mới nhất của mình. Bộ phim này có cảnh quay gợi cảm nên thu hút nhiều lượt người xem trên Internet. Trong đoạn phim, hai vợ chồng Beckham tìm gặp nhau trong thang máy. Một khi cửa đóng lại, hai người ôm ghì lấy nhau với nụ hôn say đắm cuồng nhiệt. Những gì diễn ra sau đó trong thang máy thật ra chỉ là gợi ý, nhưng bất cứ ai cũng đều đoán được rằng hai người đang làm chuyện ấy. Bộ phim kết thúc khi cửa thang máy mở ra, David Beckham áo quần hơi xốc xếch, mặt mày có vẻ như đang choáng váng. Anh giang tay lên, chùi vết son ở trên má mà Victoria đã để lại trên đôi môi của mình. Đây không phải là lần đầu tiên hai vợ chồng David Beckham quay phim quảng cáo mỹ phẩm. Trước đó đã có các hiệu nước hoa như Signature hay Instinct mà David Beckham quay riêng hoặc quay chung với vợ mình. Qua đó họ tạo dựng hình ảnh của một cặp uyên ương lý tưởng, thân thiết hơn bao giờ hết, bất chấp các tiết lộ của báo chí về các mối tình vụng trộm của ngôi sao bóng đá người Anh. Đối với giới báo chí Anh quốc, không có gì đáng ngạc nhiên khi cặp vợ chồng Beckham khai thác hình ảnh quyến rũ của mình trong mục đích kinh doanh nhiều loại sản phẩm để tiếp tục hái ra bạc triệu. Kể từ khi hai người thành hôn vào năm 1999, cặp vợ chồng này đã tích lũy được một tài sản ước tính khoảng 140 triệu euro chỉ thông qua các hợp đồng quảng cáo khác nhau. Trong đó, có hai hợp đồng béo bở nhất đối với David Beckham là hiệu thời trang Armani và hiệu thể thao Adidas. Theo tiết lộ gần đây của tạp chí Expansion, việc David Beckham chuyển sang ngành kinh doanh mỹ phẩm cũng như đồ lót cho đàn ông là theo gợi ý của người vợ. Lúc đầu, David Beckham hơi dè dặt trong việc làm người mẫu quảng cáo cho những sản phẩm làm đẹp từ trong ngoặc kép, vì ngại rằng điều đó có thể ảnh hưởng tới ngành bóng đá, tức là ngành chuyên môn của anh. Có lẽ cũng vì thế mà trong thời gian đầu, David Beckham kinh doanh mỹ phẩm tại rất nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng lại không muốn quảng cáo rầm rộ tại quê nhà. Các loại nước hoa ở đây thật ra chỉ là một hình thức kinh doanh uy tín, biến tên tuổi sẵn có của mình thành một thương hiệu, rồi gắn liền vào một sản phẩm để buôn bán. Trường hợp tiêu biểu nhất của hình thức kinh doanh này là cô Paris Hilton, bán đủ loại sản phẩm, từ nước hoa, thời trang, cho đến đĩa hát, chỉ với tên tuổi của mình, dù cô không hề sản xuất, chế biến hay sáng tác. Trong trường hợp của David Beckham, việc kinh doanh thương hiệu là một cách để tiếp tục hái ra tiền trong thời kỳ hậu bóng đá. Còn bao lâu nữa, anh sẽ phải giải nghệ trên sân cỏ để chuyển qua làm các nghề khác? Liệu công việc làm bình luận viên thể thao có thể nào đem lại nhiều lợi nhuận bằng các hợp đồng quảng cáo hay không? Ở đây, David Beckham có được sự hướng dẫn và chiều dắt của một chuyên gia. vợ anh, cựu thành viên của ban nhạc Spice Girls, với sự nghiệp khá ngắn ngủi nhưng đã biết chuyển qua một cách tài tình sang lĩnh vực kinh doanh thương hiệu của mình. Cô có thể hát không hay nhưng lại rất tài giỏi, am tường các thủ thuật của ngành truyền thông và tiếp thị. Dường như đằng sau thành công của một người đàn ông, lúc nào cũng có bàn tay của một người đàn bà.
Sau đây, để thay đổi không khí, xin mời quý thính giả thưởng thức nhạc phẩm Douce France do Charles Trenet trình bày.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Et je te donne ce poème. Oui, je t'aime. Dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Je t'ai gardé dans mon cœur.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự, đến với quý vị trước tiên là một điểm báo do Thụy My biên soạn. Sau đó là tạp chí Tiêu điểm thời sự do Tú Anh thực hiện với đề tài Chính trường sôi động do kinh tế mong manh với phần phân tích của giáo sư Vũ Đăng Khuê từ Tokyo. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.